mày chắc nó giết tu quá. Quá năm ơi.
Dạ. Dạ mở kêu.
Không, tao thỉnh chứ tao không có kêu. Trời ơi, muốn bể cái cần cổ hả? Mà đứng trơ trơ vậy nãy giờ mày làm gì không biết nữa.
Dạ thưa mợ, tập mấy đường côn.
Cho gà vịt ăn chưa? Ủa?
Dạ bà... Dạ quên.
Quên? Còn heo? Cho heo ăn chưa? Quên luôn. Hả? Thôi hết nói. Mày có quên ăn cơm bữa nào không? Trời đất ơi, công chuyện này có bao nhiêu đó à. Mày thôi mày không làm thì mày nói cho tao làm. Rồi tao được rồi, để tao. Cái gì cũng tao hết. Hãy nói động tới nói tao già sinh tật. Tao nghe mày nói nhiều mà. Mày nói mở lúc này hay nói. Rồi rồi tao già tao sinh tật. Thôi được đi chơi đi, để tao làm. Mày lớn rồi. Thấy mợ có la thì nói là mợ già sinh tật. Nhưng mà con coi con chồng ngồng cái đầu rồi. Con chuyện nhà có nhiêu đâu. Tảng sáng ra thì cho tụi nó ăn cái rồi chơi làm gì làm. Rầu ghê sầm sầm cái đầu rồi chứ đâu có. Ngày tối cứ cà chớn hoài. Nhưng ta vậy dở con đùng đùng đề đề rồi. Chứ có đâu mà. Mà vợ con gì? Cái xóm này con gái mà nó nghe tới tên mày là nó chạy te te rồi chứ ở đâu đành cưới với hỏi.
Dạ, mợ thương thì mợ nói vậy. Chứ cái chuyện vợ con tôi chưa có tính tới. Với lại mợ ơi, mấy cô gái ở xóm này đó mợ, nó làm sao nó biết được lòng dạ người quân tử.
Ý, trời đất ơi. Ông quân tử thiệt mà. Tôi nhìn ông quân tử lát sao tôi cũng muốn tự tử luôn. Mời ông quân tử lại nói này chút xíu rồi.
Dạ.
Ra sao cho heo ăn đi. Khoan 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 để nó dặn cho kỹ. Dám lắm. Biểu cho heo ăn là heo ăn rồi thôi. Gà vịt bỏ chết đói luôn. Rầu quá lúc này sao có bị lôi thôi quá. Cho heo gà vịt ăn nghe chưa.
Dạ.
Con Diệu đi chợ rồi hả?
Dạ đi chợ rồi mợ.
Bây giờ rồi lên qua nhà tử tế cho mợ đi qua bà hội chút nha.
Dạ thưa mợ, bà hội đó mợ, bà đó ác lắm, mợ đừng có thèm chơi với bà đó mợ.
Chơi nè, tao nói mày nghe nghe nè, lớn rồi phải hiểu nói gì đâu cho nó có hằng có chấn. Bà hội á là người ta quan quyền, người ta chủ điền chủ đất. Có kêu mình á là qua người ta đòi nợ thôi, người ta sai làm muốn chuyện chứ ở đây chơi nói vậy rồi bà hội bà nghe rồi được. Bà còn bắt lỗi nữa, bà nói bộ ngang hàng với bà sao chơi, đừng có nói vậy nữa nghe chưa.
Dạ
tao không biết kêu gì, không biết chừng cái bệnh này dỗ quả gì kêu qua rửa chén ấy chứ cũng làm gì. Được, bây giờ tao dặn phòng hờ nè, nếu mà bà tao về sớm thì thôi, nếu tao có về trễ thì ở nhà mà con Diệu về thì hai đứa coi tới giờ đói bụng thì cứ ăn đi đừng có đợi. Nghe không?
Dạ.
Để tao quạt lại cái đuôi cá chút xíu về, tao về, chừng nào báo cho về tao về.
Dạ.
Đừng ở nhà cứ ngóng ngóng đợi, bán giùm áo, dạ. Nó lên giùm cái.
Mọi về giùm sớm ăn cơm mà.
Tao nói chừng nào bà thả tao, tao về, tao cũng muốn ở bên đâu cũng.
Từ phố tướng bao kiếm sắc phong lên đàn, vào ra ngóng trong tinh trang mà lũy ngọc bàng hoàng.
Anh Năm, trời ơi bữa nay ca cải lương hay quá ta.
Có quan mới qua.
Tôi mới qua tới nè.
Cũng qua hồi nào hôm rú qua rồi.
Tôi mới qua tới mà thiệt tôi đứng tôi cũng không dám kêu anh nữa.
Sao vậy cậu?
Sợ anh giật mình cái cây anh quay lại cái bể đầu.
Không có đâu.
Mà bây giờ tôi hỏi anh nha, bác đâu mà anh đứng ngoài này, anh ca có mình đây.
Mợ mới đi chuyện.
Đi ngã nào?
Đi ngã này nè.
Anh nói làm sao chứ sao tôi vô ngã này tôi không gặp.
Đi ngã này tức thì đấy mà.
Sao?
Chà, vậy thì uổng quá anh Năm hơn.
Có gì không cậu?
Bữa nay tôi qua đây tôi từ giả bác với anh tôi đi Sài Gòn.
Đi Sài Gòn?
À, mà anh coi bây giờ bác đi khỏi rồi sao nói với bác mấy tiếng đằng đi đây thiệt cơ. Sao anh cười? Cái gì vậy anh Năm?
Hôm nay cậu qua đây còn từ giả mợ tôi với tôi cái rồi về chứ không còn từ giả ai hết. Vậy tôi còn đứng đây chờ nha, tôi bắt kêu mợ về. Được rồi.
Anh Năm ơi, anh Năm, anh Năm. Anh sao anh làm khó tôi hoài, không biết nữa. Ở bên nhà thật sự cái ý định của tôi đó là trước qua đây là tôi thăm bác với anh. Đó rồi sao lại mà nếu có thể đó thì tôi gặp cô Diệu để tôi từ giả cô vài lời tôi lên đường đó anh Năm.
Ít ra vậy tôi mới chịu chứ. Không lẽ tự bệnh qua đây có rồi từ giả mợ tôi với tôi cái rồi về.
Không, tại tôi nói chưa hết mà mới khúc đầu chưa kịp khúc đuôi là anh phát anh chạy rồi làm sao mà nói cho kịp.
Cậu Hoàng ơi.
Hả?
Qua Diệu đi chợ rồi. Gà gái là con nàng xách giỏ đi chợ.
Ủa anh vậy hả?
Chờ sớm lắm.
À, nói vậy
không chừng sắp về tới bây giờ à.
Thì anh nói đại giùm tôi cái gì cho tôi mừng chứ mà đứng đợi biết cái chừng nào về.
Quá Nam ơi. Kéo giùm tôi buồn vừa thôi Nam ơi.
Ờ. Anh Nam. Để đó đi. Nam. Mới nhắc là về tới liền thấy không?
Nam ơi. Có che cái dù nữa
nè. Ừ. Nè, thôi cậu đứng đây chơi tôi vô cho heo ăn nha.
Ờ, nha. À, thôi anh vô cho heo ăn là tôi nói vài tiếng tôi về tôi đi luôn nè anh Nam.
Ơi. Trời ơi, chăn nghĩ này kỳ ghê. Cũng kéo tôi buồn vừa mở viết tôi cổng nè. Tôi mà tôi ra đi khỏi tôi nha. Anh Nam ơi. Kỳ cục quá anh Nam à.
Ủa. Anh Hoàng
mới qua hả?
Tôi qua nãy giờ. Bác đi khỏi rồi. Anh Năm anh mắc cho heo ăn nữa sao á. Tôi đứng đây tôi đợi Diệu về đó chứ.
Đi hết trọi rồi. Chứ mẹ ơi, nhà giờ mà đi hết trơn hết trọi hả? Có mình hai đứa đứng đây. Cô bác ta đi qua đi lại ta quở chết. Thôi, thôi mình đứng vô nhà nha.
Thở ngoài này cho nó mát.
Anh đứng đây nha, anh chờ tôi chút xíu nha. Thôi giờ tôi cất cái dù tôi ra tôi nói là anh nghe. Hồi nãy có nhiều chuyện cái cười anh chết vậy đó. Tôi cất cái dù tôi ra tôi nói là anh nghe ngộ lắm. Tôi đi chợ.
Có nghe anh Năm nói. Ừ.
À, bữa nay đám giỗ thầy tôi nè.
Diệu nói cái gì?
Bữa nay đám giỗ thầy tôi rằm nhiên rồi.
Trời ơi, Diệu tệ quá.
Sao vậy?
Cho tôi hay trước 1-2 ngày để tôi có mua gì được qua để cúng bác.
Thôi, bày lạc hoài. Tôi tính tôi nấu ăn cơm rồi đó. Thì tôi chạy qua anh nè. Nè, tôi đi tốt chợ quận á.
Vậy là?
Chợ mình không có gì hết trơn á trời á.
À.
Mà tính nó tôi đi vậy đó kỳ ghê. Tính thấy anh Tư xe ngựa đó, anh biết không? Bữa nay anh làm biến làm sao á. Anh thấy khách tới trên xe đông, anh không chịu quẹo vô làng. Anh bỏ tôi ngoài đầu đình á.
Trời đất ơi.
Trời đất ơi, anh kêu coi tôi kéo cái buồng dừa đó đó. Cái buồng dừa đó là tôi kéo từ ngoài đầu đình về đây nè. Rồi 2-3 cái vỏ tôi bỏ ngoài á. Qua một cái miếng giường của thầy Thông. Nó mệt rồi muốn chết vậy đó.
Xa quá
mà. Đi về cái thấy anh đứng đây cái nó hồi hộp của trái tim. Cái nó đánh nó còn mệt nữa tới giờ. Ủa, sao mặt mày anh biết xị vậy anh Hoàng?
Diệu à, bữa nay anh qua đây để anh muốn báo cho em hay một tin quan trọng lắm Diệu à.
Quan trọng? Tin gì quan trọng dữ vậy?
Anh muốn cho em biết á, là cái kỳ thi này...
Sao? Bộ rớt rồi hả?
Không phải vậy đâu, cái kỳ thi này thì anh đậu rồi.
Trời ơi. Ta thi đậu được, người ta vui, người ta cười. Ai mà thi đậu gì mà cái mặt bí xị như cái bánh bao chiều vậy.
Anh cũng biết vậy chứ, học hành thì ai cũng mong mình đỗ đạt hết á. Nhưng mà nếu kỳ thi này mà anh đậu rồi thì...
Thì sao?
Anh phải xa em Diệu mà.
Xa tôi? Gì kỳ vậy? Mà tôi mắc mớ gì anh xa tôi? Tôi có mắc mớ gì anh đâu xa tôi.
Thiên đậu rớt chứ ăn thua gì mà xa
anh
tôi.
Cũng biết vậy chứ, nhưng mà điều cái nếu cái kỳ thi này mà anh đậu đó, anh phải đi Sài Gòn.
Mày đặt hoài điên chi Sài Gòn sẽ lắc tới mù
anh
vậy?
Lên Sài Gòn để học chứ.
Thôi ông ơi,
thôi sao
học ở dưới này cho nó gần, điên chi Sài Gòn sẽ lắc vậy, học ở đây chạy qua chạy lại cho nó gần.
Thôi em nói em không suy nghĩ gì hết trơn trọi à.
Nghĩ gì?
Ai lại không biết học ở dưới này nó gần nhà gần cửa, mình chạy qua chạy lại với nhau nó gần. Nhưng mà ngặt ở dưới này nó hết trường rồi, anh phải đi Sài Gòn đó chứ. Nói không chịu nghĩ gì trơn đòi. Sao?
Hết trường rồi hả?
Chứ sao?
Trời ơi, cái ông này ổng có cái mặt tôi bộ ngu lắm rồi, sao mà ổng gạt tôi hết ta?
Gạt sao?
Hết trơn hết trọi cái trường rồi.
À thì hết trường, anh nói hết trường chứ sao?
Hồi nãy tôi đi chợ về tôi thấy cái trường nó nằm trình nình một đống á, con nít nó học lên trời vậy rồi mà anh nói cho tôi hết trường được à?
Anh nói lộn, anh nói lộn. Cái trường thì còn, nhưng mà cái lớp của anh học ở dưới này người ta không có dạy đó.
Hết lớp rồi?
À.
Dạ. Làm như học lớp bự lắm vậy đó, hết lớp.
Nói không sợ thiên hạ người ta nghe người ta cười. Ta nói học lớp là lớp cao chứ ai nói học cái lớp bự. Thật sự đó, anh học cao thì không phải là cao gì, nhưng mà kỳ này đó anh lên Sài Gòn đó là anh học về ngành sư phạm.
Đáng gì?
Là để nữa anh ra trường anh làm thầy giáo đó.
À phải rồi đó. Tôi biết rồi, anh đi học thầy giáo á hả?
À.
À học cái gì chứ cái đó là lên Sài Gòn là phải rồi.
Bởi vậy
tôi để ý rồi.
Để ý.
Ở dưới làng mình á,
à,
toàn là thầy giáo dạy con nít học không à, chứ không có thầy giáo nào dạy thầy giáo học được hết trơn hết trọi á.
Bởi vậy bữa nay qua đây đó Diệu.
Yeah.
Anh muốn nói với em một chuyện, là anh xin em hứa với anh một tiếng cho anh vững bụng anh đi.
Tôi hứa hả?
À.
Ờ, anh muốn tôi hứa gì thì anh nói rõ ràng ra đi, rồi tôi nhắn cái chỗ nào tôi hứa được tôi hứa cho. Ờ, chứ để tôi hứa bậy hứa bạ tôi mang tội tôi sao?
Cái lời hứa của anh nghĩ nó cũng có gì khó hết chịu à. Là anh chỉ ước mong sao ở dưới này nè, em cố gắng em chờ anh. Anh lên Sài Gòn kỳ này đó, anh sẽ cố gắng học hành để sớm đỗ đạt, sớm ra trường. Anh muốn khi mà anh được làm thầy giáo đó thì mọi người ở trong làng mình đây nè.
Sao?
Người ta kêu em là thím giáo, chỉ có vậy. Vậy thôi à.
Nó vậy nó bạ rồi, anh kỳ cục quá không.
Em nghĩ sao vậy?
Nghĩ gì? Từ đó tới giờ cái bụng cái dạ tôi sao anh không biết sao giờ anh
không anh biết chứ anh biết là em thương anh, nhưng anh cũng thú thật với em về mấy bữa nay vậy anh ăn ngủ gì cũng không được hết trơn trọi.
Sao vậy
trời ơi, còn hỏi nữa, thiên hạ gì người ta đồn rùm trời lên hết mà em còn hỏi nữa.
Đồn sao?
Người ta đồn là cậu Hai Niệm đây nè, cậu Hai Niệm là con của bà Hội Đồng đó.
Có Niệm nào kìa?
Trong làng mình có mấy cậu Hai, em hỏi cậu Hai là con bà Hội đó, cậu đó cậu thương em thành ra anh lo quá trời vậy.
Ủa cậu Hai Niệm nào thương ẩu vậy cả?
Thì cậu Hai Niệm con của bà Hội Đồng đấy nè.
Ôi cái thằng Hai con bà Hội á hả?
Ờ cậu Hai á,
nó là thằng Hai đẻ.
Thôi
mày đã kêu cậu Hai Niệm.
Thôi em đừng kêu tầm bậy.
Nó vậy là thằng Hai đẻ, tụi tôi kêu nó là thằng Hai đẻ không hả?
Trời ơi em muốn chọc cả. Bà Hội bà nghe được bà qua bà cào nhà bà đổ xong hết bây giờ.
Tôi biết nó con nhà quan mà tôi.
Con quan.
À mà tôi biết nó lớn tuổi nữa.
Ờ.
À. Anh không biết.
Sao?
Hồi nhỏ nó đau băng khỉ, nó rút lại còn một chút xíu vậy à. Anh thấy không? Nó đẹp canh mà nó rút lại như con khỉ vậy đó.
À thôi thế kệ, người ta đau hay là sao cũng được. Nhưng mà em cũng phải biết là người ta con nhà quan, mình phải thưa cậu Hai.
Thưa vậy anh ơi, cái thằng đó nó khùng trất hả?
Thế kệ người ta.
Không biết làm ăn tích sự vậy trơn hết trời á. Cái cài cái phút làm sao cũng không biết cầm nữa.
Vậy?
Ngày tối ăn rồi đi chơi xong vậy đó.
Ờ.
Anh biết không? Thế sáng mở mắt dậy đó, xách cái đờn ra ngoài đình á, ngồi đờn từng tưng, ngồi dưới gốc da đó, da trước cái đình á, đờn từng tưng vậy. Hồi nãy tôi đi ngang tôi còn gặp nó ngồi nó cầm cái đờn, nó đờn đó.
Mới về đây gặp.
Anh ra ngoài coi. Nó bận bộ đồ ba la mai vàng, nó ngồi ngoài á, nó đờn từng tưng tuốt ngày rồi. Nó ngồi tới chiều nó mới chịu gì á, bữa nào cũng vậy.
Em nói đồ gì?
Đẹp á hả?
À cậu Hai.
Nó có tiền nó mai ba la mai, nó bận không hả?
Yeah. Cái bộ đồ này hồi nào tới giờ anh không nghe à. Cái bộ đồ này ra sao em ha?
Ba la ma.
Anh không biết thiệt mà.
Trời ơi, trong làng mình giờ ai có tiền người ta cũng mai cái đó người ta mặc hết mà không biết. tội không? Quê ơi là quê vậy đó. Ba La Ma mà không biết.
Thôi bây giờ em ra bộ thử coi, ra giấu thử coi cái bộ đồ đó nó ra làm sao.
Tên nó hễ có sọc á thì ta mai sọc xui vậy nè.
Sọc xui.
Sọc xui không ai mai sọc ngang hết trơn á.
Rồi
hai cái túi lớn ở dưới, hai túi nhỏ ở trên, ta xẻ giữa vậy nè. Cổ bẻ ra vậy ta kêu đồ Ba La Ma. À.
Trời đất ơi, thôi đừng bày đặt nó bậy nó bạ đi. Cái bộ đồ đó là bộ đồ pyjama đó cô ơi.
Pyjama.
Thôi em thấy mà khó nói đấy em nói đó là đồ mát hay là đồ ngủ đi cho nó dễ nói.
Đồ đó mà đồ ngủ.
Đồ ngủ đó.
Đồ người ta mặc đi coi cúng đình đó âm, ở đâu ngủ.
Ở dưới làng của mình tại không biết, thành ra mặc cái bộ đồ đó đi ra đường. Chứ bộ đồ đó không có ai mặc đi ra đường, họ thấy họ cười.
Thôi mà nó muốn mai, nó muốn mặc gì nó mặc. Chỗ ta giàu có sang trọng, mình nghèo hèn quê mùa, ta điền ta thổ người ta. Mắc mới gì vụ đó mà anh nói hoài.
Đành vậy nhưng mà điều em cũng hứa một tiếng cho anh vững bụng anh đi chứ.
Rồi tôi hứa đó, sao bữa nay anh lộn xộn quá vậy không biết nữa, tôi hứa đó.
Em sao có nhiều khi em nói nhiều cái nó tức quá trời quá đất vậy. Rồi tôi hứa, em hứa gì trọng hả?
Thì tôi hứa như nãy anh
em
nói.
Nên nhớ cái chuyện này là cái chuyện hệ trọng cả một đời của hai đứa lận. Ít lắm là em phải đứng đàng hoàng với anh cho nó tề chỉnh đó, rồi chừng đó em mới nói em họ gì tên gì, năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi, rồi cái phía sau đó em muốn nói gì tiếp nữa em nói. Chứ còn rồi tôi hứa mà biết hứa gì trong đó giờ.
Giống như y như mình thề vậy.
Gần
hả?
Gần vậy đó.
Nếu thề thôi đợi mai rành là mình vô nãy chúa vô miễu ông ta anh thề luôn.
Chi em sẽ ưa có cái tật chứ mà mình vô chùa vô miễu quá không biết nữa. Đâu có cần gì em phải vô chùa vô miễu mới được. Em đứng đây vậy mà anh thu cái lòng của em thành đó thì là cũng được rồi.
Thề liền vậy.
Mà thì bây giờ sẵn đây thề cái cho rồi đi.
Giờ này cây to bóng mát chắc ông bà giờ trưa giờ ông bà tôi cũng mưa đi qua đi lợi đi, thề liền đây chắc cũng có người chứng.
Dạ em thề trước hả anh?
Tôi thề trước. Ngày hai bên dây giác ông bà chứng giám giùm cho tôi.
Khoan nghe mình, khoan. Không được đâu. Đứng sao mà không đứng cho nó đàng hoàng chút. Nhìn cẳng trước cẳng sau rồi em còn nhúng gì nữa, coi đâu có được. Chuyện này chuyện đâu phải chuyện đùa.
Đó coi chuyện.
Thì thôi ráng chịu khó 1 phút 2 phút đi chứ gì đâu kỳ vậy.
Ngày ông bà phúc mặt phúc mày, hai bên gia giác làm chứng giùm cho cái lời thề của tôi. Và tôi họ Nguyễn tên Diệu. Năm nay 22 tuổi, tuổi Tý con chuột. Tôi
phải con chuột không? Em nhớ cho kỹ cái tuổi đó, cái tuổi này hệ
22 tuổi con chuột nè. Bính Tý con chuột nè. Con chuột Mạng Thủy nè, Giang Hà Thủy, Bính Tý, Giang Hà Thủy. Ông Hoài Thượng ông mới bấm độ, ông coi ông Hoàng
cũng cái tuần thôi rồi. Đừng.
Anh tin vô hỏi con.
Thôi được rồi, tiếp.
Ai ăn gian anh chi chút xíu vậy?
Không gây hoài, không biết nữa thiệt à.
Dạ, tôi hứa một lời. Bây giờ anh Hoàng anh đi Sài Gòn anh học. Anh học thầy giáo. Tôi ở với anh ở trển anh học á. Anh học hoài học quỷ nè. Tôi ở dưới này tôi chờ. Tôi cũng chờ hoài chờ quỷ à. Tôi chờ vậy đó, rồi thì mà anh Hoàng anh đi ở Sài Gòn anh đậu thầy giáo á. Anh đậu thầy giáo cái thì mà anh về. Anh về cái anh làm thầy giáo. Anh làm thầy giáo cái tới chừng đó chắc tôi làm chức giáo luôn chứ anh. Anh kỳ cục quá à. Gì đâu á.
Diệu ơi. Nha. Một lời hứa của em vậy đó là anh thấy anh phấn khởi rồi. Thôi bây giờ anh đi nha.
Ủa? Đi liền ha?
Anh về đi cho kịp chuyến xe 12 giờ trưa này chứ.
Trời đất quỷ thần ơi, cái ông này ông nói tiếng trước không đi tiếng sau vậy?
Thì anh chạy qua anh cho em hay về rồi anh về anh đi cũng được rồi chứ có gì đâu.
Trời ơi, anh đi mấy tháng trời vậy, ít nhất anh cũng cho tôi hay trước vài ngày chứ.
Chi?
Ủa coi tôi có lo gì được cho anh không? Cắt cho anh vài bộ đồ không mấy là lo. Tiền bạc cho anh thì
thôi.
Không mấy cũng chêm cho anh được hai bụng mắm anh xách theo anh ăn chứ.
Thôi em khỏi lo cái vụ mắm đó. Mình lên trở anh ta ăn sao mình ăn vậy được rồi. Thấy không? Còn cái thôi được, thôi đừng lo gì hết. Thôi bây giờ anh về.
Rồi đi liền ha.
Anh đi liền cho kịp, để trễ.
Không, đĩa ơi, đi
thôi,
để tôi không có lo gì được cho anh má, tôi về má tôi lá chứ coi.
Anh vậy nhưng mà thôi anh về nghe.
Rồi anh không, anh đi vậy rồi tiền đâu anh xài.
Không, cái vụ tiền em đừng lo, chú Năm mới cho được 5,5 nè. Mới cho cái anh chạy qua anh kiếm em cho em hay đó.
5,5 mà xài mấy tháng mà trởn sao đủ.
Cái tiền ăn tiền học thì anh được cấp phát rồi.
Tôi còn cái tiền xài của anh đâu.
À thì mình đừng xài, mình không có tiền thì mình tiện tặng chứ có gì đâu.
Tiện tặng là phần anh á.
À.
Rồi anh có gặp cái chuyện gì bất trắc rồi tiền đâu anh xài. Ừ. Tiền em, đâu anh chi ra.
Em muốn nói bất trắc là như chuyện gì?
Thần linh. Chắc tỉ anh đi đường đạp cái tráng người ta bể rồi tiền đâu anh đền ta.
Thôi em đừng lo ba chuyện bao đồng gì nữa, mệt lắm nè. Đi làm sao đạp được. Mình đi mình cẩn thận ha, mình dòm trước mình ngó sau cho nó đàng hoàng, làm sao đạp được của người ta.
Mà rủi ro anh đi chỗ đông người, người ta xô qua xô lỡ anh té vô vỏ bánh tráng rồi làm sao.
Nếu lỡ té vỏ bánh tráng
thì sao?
Thì lại người ta trừ chứ biết làm sao giờ.
Mà nó nói liều như anh vậy đó. Đứng nó đi tôi cho thêm lên đỉnh xài.
Thôi à,
đây đi Sài Gòn mà sao? Tiền của tôi bộ anh chê hả?
Không phải, nhưng mà thôi.
Còn cái bộ tôi kỳ được, tánh tôi đi xa mà không có tiền, không có bao giờ tôi dám đi hết. Đây đi lên trển mình 5 đồng bạc mình đứng cái gì? Ít nhất tôi nói thiệt anh, ít nhất anh cũng phải có 10 đồng bạc, 10 mấy đồng bạc. Trời sao tôi nói có cái gì?
Gì vậy? Cái gì vậy?
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!
Sao đó?
Tiền tôi nó mất hết trơn hết trời rồi.
Trời đất ơi, mất tiền hết rồi hả?
Tôi mới đập cái ống hôm qua đấy mà.
Trời đất ơi, vậy là chết.
Trời đất ơi, vậy là ai em mất túi tôi rồi, đâu mất hết trơn. Ai anh mất túi tôi, anh có mất túi tôi không?
Rồi nói gì vậy mà?
Tôi nói lộn mà. Anh đứng đây nãy giờ anh có thấy ai mất túi tôi không? Tiền tôi đi ngoài chợ.
Làm sao mà thấy được? Em coi có hai đứa tụi mình đứng đây, có ai vô đây đâu mất túi.
Tôi đi chợ tôi còn mua dừa. Ủa tôi còn mua buồn
rồi
dừa.
Rồi bây giờ em đi ngã nhò mà anh chạy em kiếm coi.
Tôi mua dừa rồi mua sầu riêng.
Trời ơi thiệt khổ quá trời, tiền bạc là
không
gì?
Có rồi.
Ở đâu vậy?
Nè.
Trời đất ơi.
Cột này mà quên.
Quên
tôi lúc này trai quên quá. Cái gì cũng quên hết trơn á.
Cột thì nhớ đi, quên
anh
gì
không
đâu.
Biết cái trò ở với mình bây giờ bỏ không túi người ta biết mình có tiền ta mất túi à, trời cái ha.
Trời ơi cột chi mà chắc quá vậy, không biết nữa.
Không cắt được cơ, nó có kìm gã bỏ không cắt nổi mình vương người ra mất hết luôn, người ta gỡ hoài
gãy răng bây giờ đó mà. Để thiệt khổ mà. Ghê vậy.
Dạ thưa chút nha. Cô sẽ còn có 10 bạc vậy kìa.
Mất nữa rồi phải không?
Không có, mua trái sầu riêng mà quên. Đủ rồi.
Thôi, anh không lấy cái tiền này đâu vậy mà. Thôi, anh lấy
không
anh cắt đi thôi.
Tiền của tôi mà.
Đành là tiền của em nhưng mà em nghĩ coi có mấy 1 bạc.
Sao?
Mà cứ mất tới, mất lui, mất miết. Mà làm sao mà nuốt cho vô mấy 1 bạc này. Thì thôi em cất đi. Anh không lấy đâu. Thôi.
Thôi.
Với anh cũng nói thiệt với em vậy nè. Chú Năm có cho 5,5 rồi. Thấy không? Còn cái tiền này là cái tiền của em để dành hồi nào tới giờ.
Tôi dặn
đó. Rồi cái bây giờ em để dưới này qua chị em ta có mua sắm gì em mua sắm với người ta. Anh có rồi, em nói thiệt.
Tiền là tiền của anh khác. Còn cái này anh đi xa đường xa xứ lạ anh mới cần tiền. Tôi dưới này tôi đâu có xài gì đâu.
Thôi em.
Nè, anh lên trển anh đi học mà anh hà tiện của trường anh đau à.
Không có đâu.
Anh lấy tiền này nè, mỗi buổi sáng ra trường mua bánh mì chấm mỡ anh ngồi anh ăn.
Nhưng mà anh có tiền rồi, cái tiền của em anh không có lấy mà.
Anh phải cầm cho tôi vui.
Thôi Diệu à.
Nè tôi nói anh cầm tôi giận này nha. Tiền mà tiền anh nó có tôi để cho anh. Tôi nói cho anh nghe nha. Dầu sao đi nữa đây là cái tình này, cái tình cái nghĩa tôi đưa cho anh. Tôi với anh mà chứ bộ xa lạ gì hay sao mà. Nè, tôi nói anh không lấy tôi giận này nha. Bộ anh chê hả? Anh chê tiền tôi hả? Ừ. Nè tôi... Lỗi nha. Lấy rồi không nói ai biết. Nè, buông tay mà đặt nắp tay kì cục anh
nè. Diêu ơi.
Dạ.
Không phải là anh chê cái tiền này đâu. Đối với anh bây giờ đó, cái số tiền này nó to tát lắm. Nhưng nó cũng không làm sao bằng cái tình, cái nghĩa của em đối với anh. Anh sẽ nhớ mãi kỷ niệm này Diêu.
nhớ mãi nè ha, không có quên nè ha. Phải cho thêm 3 đồng nữa nè.
Hay lắm.
Thôi hay cái gì không biết nữa. Anh nói không nghe anh giận bây giờ kỳ quá hả?
Thôi cho lấy con cái tiền cô giận. Nè, thôi anh lấy tiền thôi anh cầm cái tờ riêng này đi.
Ê, không được đâu, để mai cúng bác đó, không được đâu.
Không có, để tôi mua cái khác mà nè. Nè, anh cầm. Tôi đi không có lo gì cho anh là bây giờ tôi nói anh nghe nha. Gấp quá à, tôi không có lo gì được cho anh hết á. Dạ anh đi đi. Tôi với anh Năm nè, tát cho xong cái đìa này ha. Rồi bao nhiêu cá tôi phơi hết cho anh. Thôi, rồi anh lên tới Sài Gòn á, anh gửi cái chứng chỉ anh về đây cho tôi.
Chị à?
Hãy bắt được cái chứng chỉ của anh á, tôi đem cá nè, tôi đem chú khô nè, tôi ra nhảy thép rồi tôi bỏ dây thép lên cho anh ăn.
Em muốn nói cái chứng chỉ là cái gì?
Trời đất ơi.
Hả? Cái chứng chỉ là cái gì?
Đi học thầy giáo không biết chứng chỉ là cái gì.
Không không, thiệt mà. Cái ý của em muốn nói cái chứng chỉ là cái gì cho anh nghe coi.
Chứng chỉ là cái chỗ ở đó. Cái tên đường, cái số nhà, cái...
Thôi em ơi, nói không sợ thiên hạ người ta nghe người ta cười. Cái đó là người ta kêu cái địa chỉ.
Cái gì?
Địa chỉ tức là cái số nhà, cái con đường của mình ở đó.
Địa
chỉ. Cái không, chứng chỉ là giúp mình không biết là cái gì.
Địa chỉ.
Địa chỉ.
Địa chỉ, chứng chỉ thì cũng vậy, miễn nó có chỉ ở trong thôi. Mà sao lúc này anh khó quá, anh mắc bẻ tôi hoài.
Em nói là anh khó cái gì đâu. Đây rồi người ta nói là anh biết mà anh không có chỉ dạy gì cho em á, người ta
địa
cười.
Địa là đất chỉ, đất à, địa, đó. Địa chỉ rồi.
Thôi bây giờ anh về nha.
Dạ.
Nè, chị ơi.
Dạ.
Em nhớ nói với bác là anh kính lời em thăm bác.
Dạ, dạ.
Anh có qua mà bác không có nhà.
Dạ,
nghe,
dạ.
Để bác không biết bác phiền anh.
Dạ, dạ.
Thôi bây giờ anh về hết.
Dạ.
À.
Đi.
Chị ơi. Anh có đem qua tặng cho em tấm hình nè.
Mày đặt cho hình rồi là chứ giống chữ thiết quá.
Em biết không, cái ý của anh muốn đó là để cho em có tấm hình của anh ở dưới này, để mỗi lần mà em thấy em nhớ anh đó, em mở nó ra xem cho đỡ nhớ. Chừng nào mà anh làm thầy giáo, em làm thím giáo rồi chừng đó em trả lại cho anh.
Tôi này tôi nhớ anh á thì tôi lấy cái hình ra tôi coi.
Đó, anh thích vậy đó.
Còn anh?
Anh sao?
Anh ở Sài Gòn xa lắc tiếng mù vậy đó. Rồi mỗi lần anh nhớ tôi anh làm sao? Tôi đâu có cái gì tôi cho anh đâu.
À, anh nghĩ ra rồi. Diệu ơi, anh sẽ lấy lá sầu riêng, anh ép trong trang sách anh học, để cứ mỗi lần mà anh thấy anh nhớ em, anh lấy ra xem cho đỡ nhớ.
Ờ, tôi chịu vậy đó. Anh cất cái này đi.
À.
Vài tháng nữa về tôi cho lá khác.
Thôi anh đi nha, để trễ. Nhớ nói anh kính lời thăm bác.
Lên thẳng coi chừng nha. Nhớ bận áo lạnh đi đường có chừng đau à nha. Anh đi xe có chừng đau à, anh bận áo lạnh như kỹ.
Anh đi nghe.
Dạ.
Nhớ nói anh kính lời thăm bác.
Lên nó trởn viết thơ gì liền tôi nha. Cuối này tôi chờ.
Anh đi nghe.
Ừ. Nhớ nha. Gửi cái địa chỉ của anh về tôi nha. Tôi ép chú khô, tôi gõ dây thép cho anh.
Nhớ là cái địa chỉ về tôi nghe.
Ở trong trường nào ta?
Nè. Ê. Nhớ nghe. Nhớ gửi cái địa chỉ về tôi nghe. Tôi ép chú khô nghe.
Trời đất quỷ thần ơi.
Dạ xin lỗi mợ.
Tao đâu có bị về, bây giờ mày bệnh nặng quá vậy. Mà không mắc mới gì, tao mới bước vô mày xỉ mặt tao. Ông ơi, cái thằng này bây giờ sao nó dễ vui tao quá, giùm khó đổi nè.
Dạ xin lỗi mợ.
Thôi mày nín đi, lát tao nói tầm bậy nữa. Diệu đi chợ về chưa?
Dạ về rồi.
Mày biết bà hỏi kê tao chi không?
Dạ. Dạ biết rồi.
Mày mà có cái gì mày không biết đâu, biết hết.
Kêu cái này đòi nợ với gì mợ. Nhưng mà mợ đừng có lo, cho vay là quyền của bả, còn trả hay không là quyền của mợ.
Mà phải bả đòi nợ thì tao cũng lại đi.
Chứ bà kêu làm gì mà
cho nợ?
Cho nợ? Ủa, bà nay bộ ăn trúng gì mà khùng bất tử mà. Xưa nay ác có tiếng mà nay sẽ tốt dữ mà.
Đừng hiểu lầm. Cho xé với nợ cho tiền mặt giải nữa. Với cái điều kiện là gả con Diệu cho cậu hai con mà.
Gả Diệu?
Mày đừng có nghe nói gả rồi mày hâm. Tưởng đâu tao trầu cao, tao tới mày cưới nó, đặng làm xui với tao. Mày nói bây giờ cậu hai thương lỡ con Diệu rồi, giờ cho con Diệu qua ở đi. Ở nghĩa là ôm áo quần qua ở khơi khơi, rồi sẵn đó làm chuyện nhà như là đi tới. Rồi chừng nào người ta cưới vợ cho con người ta cho nó làm bé.
Làm bé? Không được đó mợ ơi. Có cái giọng cha tao không bằng à. Gả về làm chị hai nó người ta cũng không gả nữa. Mợ, cái thằng hai niệm nó khùng tất à mợ ơi. Chứ còn ba em nó đó dữ lắm. Không được đó mợ ơi.
Thôi. Ai không biết mà cần gì mày nói cho mất công. Nhưng người ta là chủ điền, chủ đất. Tối rồi người ta giận mình, người ta lấy ruộng lại. Rồi người ta biểu mình dỡ nhà đi đi. Người làm sao? Trời ơi, mà thôi nhà cũng còn dỡ được đi. Rồi mồ mả ông bà làm sao còn dỡ đi. Rồi mộ của cậu mày làm sao? Trời đất ơi, tôi nghe tôi cũng nóng lạnh luôn. Không. Nhưng mà rồi tao cũng liều tao trả lời. Tao nói hồi ba sắp nhỏ trước khi mất đó, thì cũng có sắp đặt chỗ cho nó rồi. Bây giờ không biết tính sao.
Dạ vậy rồi bà trả lời với mợ sao mà?
Bà đâu có thèm trả lời. Bà sầm mặt xuống cái rồi bà xích giỏ bà qua bên nhà. Cái gì đó.
Hả?
Cho Hương quán xị.
Hương quán xị hả mợ?
Ừ.
Chà.
Ôi
cái thằng này nhàn ngại tối nhậu ly bì mợ ơi.
Ôi trời đất ơi, tao sợ đi thưa.
Trời. Dạ.
Tao mà hỏi mày chưa, bây giờ bán hết gà vịt, bán hết cũng không đủ trả tiền lợi, đừng nói tới vốn nữa làm chi.
Mời mợ.
Gì?
Bà hội đồng à?
Hả?
Bà hội đồng mà thấy không? Vẫn cho bác sĩ với hai trùm qua cả.
Con Diệu đâu, con Diệu đâu?
Dạ, đi chơi về rồi.
Nè, này, biểu nó chạy ra ngoài ruộng, nó chung rô vô trong bụi ô rô đó trống. Để
ô rô mà?
Để sao? Đi, dạ. Đi. Dạ, dạ bấm bà mới qua chơi. Dạ thưa cha thầy. Dạ mời, dạ hai cậu. Dạ mời bà.
Ê bà kia.
Dạ.
Nợ nần đất cát của người ta sao không chịu trả? Bộ mấy người định ăn cướp hả? Gặp sĩ đi đi thì đừng có không. Mà bướng nhà bướng cửa, bướng mồ bướng mã trả đất cho người ta. Còn không đi hả? Cho mấy chú tuần đinh lên nè. Nó vô nó giật sập nhà bây giờ. Bây giờ bà có chịu đi hay là không? Hả?
Dạ.
Sao?
Khoan hả chú Hùng Quảng?
Dạ.
Chú chờ tôi chút xíu. Để tôi hỏi bà vài câu coi ra làm sao. Bề nào bà cũng là tá điền tá thổ của tôi. Chừng nào bà không có thay đổi đó, thì chừng đó mình trục xuất bà ra khỏi đất cũng không có muộn.
Dạ. Con xin tuân lệnh bà hội. Bà hội kêu bứng ai? Dạ con bứng liền. Bà hội kêu nhổ ai? Con cũng nhổ liền. Miễn bà hội vui lòng.
Chú chờ tôi nha.
Dạ. Yeah.
Chị kia.
Dạ.
Biểu coi. Tôi không hiểu tại sao chị già rồi mà chị còn dại quá. Con Diệu con của chị á, nó có phước lớn lắm nó mới được lọt vô trong nhà của tôi. Mà tôi á thì chỉ có một mình cậu hai niệm là con trai một. Lỡ thương con của chị rồi, cho nên tôi mới hạ mình đến đây. Chứ bằng không á hả? Đừng có hòng.
Dạ bấm bà. Vậy tôi biết lắm. Ngại con tôi nghèo hèn gì đâu dám giới cao. Nhưng theo lời tôi thưa với bà thôi. Thì bây giờ ông nhà tôi trước khi khoản rồi ổng cũng có hứa hẹn rồi với đặt cho nhỏ có nơi có chỗ rồi. Dạ rồi bây giờ tôi không biết ăn nói với người ta là sao đi. Dạ cũng có điều khổ tâm tôi nữa. là dầu sao con tôi cũng gái mới lớn lên, bà cho nó làm hầu làm thiếp tội nó quá.
Tại sao bà ngu quá vậy chứ? Làm hầu làm thiếp nó cũng có 5-7 đường rồi, sau này nó cũng được làm bé vậy bà còn muốn cái gì nữa
đó hả? Bà có nghe chưa, làm hầu làm thiếp cũng có 5-7 đường, thử làm bé cho tôi coi cũng còn sung sướng, nói chi làm bé chứ cậu hai. Bà không nghe người ta thường nói à, thà là ăn nửa trái chim còn hơn ăn cả chùm sung chắc ngập, bà có nghe chưa?
Nè, nghe cho rõ nghe không, trả lời cho đàng hoàng nghe chưa? Ở đó mà bắt tì bắt ố rồi hả? Tôi giận lên á, cho thầy Hương Quảng này nè, vô giật sập cái nhà của bà xuống. Bao nhiêu mồ mả trên đất này đó bới lên đổ xuống sông. Còn bà đó hả, bà không có đặng an thân với tôi đâu, tôi sẽ cho lôi đầu về nhà việc đóng trăng về cái tội giật tiền của tôi, bà biết chưa? Sao thế nào, có gả con Diệu hay là không chứ hả? Gả nhá
mợ. Bà Hội à, bà nên ăn ở cho có đức một chút. Tháng này là tháng mưa, bà chỉ ép người ta quá. Cho vay nợ thì người ta trả nợ, chứ ai cho vay nợ là lấy người trả.
Câm cái họng mà lại nghe chưa, thằng khốn nạn mà không được quyền hỗn với tao nghe không? Chú không hả?
Dạ.
Lôi đầu thằng này về nhà dịp đóng trăng nó cho tôi.
Dạ dạ.
Đây.
Dạ.
Sao?
Mấy người chạy quyền người ta muốn làm gì thì làm theo.
Sao?
Tôi đối với người ông bà nội tôi.
À, mày ngon lắm, mày ngon lắm. Tù nha con, tù đục xương nha con. Linh.
Dạ dạ. Dạ, dạ lại thầy. Bị thằng cháu tôi nó điên, nó nói tầm bậy tầm bạ. Nhờ thầy đừng giận, để tôi la nó rồi tôi đuổi nó đi. Nào, đi ra làm sao chơi? Đi chuyện nhà của mợ để mợ lo.
Mợ, nhưng mà nhà của bà là nhà của tôi, không ai được hiếp mợ được hết á. Bây giờ mấy người muốn cái gì? Muốn cái gì?
Sao?
Tôi liều mạng với mấy người nè.
Mày muốn chết tôi cho mày chết.
Đúng đích.
Dạ. Năm ơi. Năm.
À, gãy tay tao tụi bay
tiếng cho tao. Trời ơi, chết chấp rồi.
Đập,
chết rồi. Chết chấp rồi. Trời đất ơi, hết rồi ơi.
Trời
ơi. Trời ơi.
Trời ơi. Trời ơi.
Trời ơi.
Trời ơi.
Buông ta. Buông ta.
Dạ thưa bà, thân tôi đây, bà muốn bắt đem về làm lớn làm bé, làm tôi làm mọi, làm hầu làm hạ gì cũng được. Bà để cho gia đình tôi yên, bà để cho má tôi yên.
Không gì.
Bà để cho gia đình tôi yên. Bà để cho
không được.
Ôi trời ơi, thôi mà, tôi bạc lòng rồi, sao quánh ra sao hoài vậy nghe, tôi bạc lòng rồi mà.
Chú ông Quảng.
Dạ.
Nó bằng lòng rồi thì chú tha cho con mụ già này đi.
Dạ thưa, cái bà này thì tha, còn cái thằng này nó bẻ gãy tay tôi à.
Nó bẻ gãy tay chú à. Tôi cho phép chú lôi nó về nhà Diệp đập chết bỏ khỏi ở tù. Lôi đi.
Dạ lại bà. Dạ trong lại bà, ngàn lại bà. Bỏ lại bà. Lôi luôn.
Nà. Nà.
Còn bà hả? Đứng dậy, theo tôi về bển tôi đưa 10 thước giải mai áo cho con Diệu. Đi. Đi.
Không. Không.
Bà dám phản kháng tôi à?
Không.
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 Diệu.
Không bà Diệu ơi. Không. Không.
Em Diệu,
em cố gắng chờ anh. Anh cố gắng học hành để sớm đỗ đạt, sớm ra trường. Khi anh làm thầy giáo, anh muốn mọi người trong làng mình kêu em là thím giáo. Chờ anh nghe Diệu, chờ anh nghe Diệu.
Thôi được quá.
Kế tiếp trôi qua, chồng Diệu
bị tai nạn xe hơi mà chết, để lại cho Diệu một đứa con tên là Sang. Diệu vẫn phải tiếp tục cuộc đời ở mướn không công trong gia đình bà Hội Đồng.
Cho mày chết nha, đồ con mèo quá mất vậy. Cho mày chết nha. Tất ơi, là tất gì đó. Chị Hai ơi, chị Hai à, chị làm cái gì mà chị chết ruột ở dưới vậy không biết nữa. Chị Hai.
Dạ. Cô ba kêu tôi, cô ba
dữ ác không? Bây giờ mới dát cái bản mặt chị lên. Chị làm cái giống gì mà chị để tôi kêu muốn bể muốn phổi bây giờ mới thấy cái bản mặt của chị vậy?
Thì thưa cô ba, bị đứng đứng ở sau trẻ củi ầm ầm thành ra tôi không nghe. Chứ đâu có phải cô ba kêu mà tôi dám vô phép như vậy.
Trưa rồi, tại sao nhà cửa chị không quét, bàn ghế chị không lau? Nè, chị thấy bụi không? Chị thấy bụi không? Tôi đã nói với chị khách nhà này là khách quan, khách quyền, khách sang, khách trọng. Mà chị để nhà cửa dơ bẩn rồi người ta cười cho thú đầu sao?
Không có cô ba, sáng nào cũng phải dọn nhà trên hết chứ. Nhưng má tôi biểu, má biểu lo nhà bếp trước.
Thôi,
giặt củi nè, giặt củi nè, giặt đồ nè, gánh nước nè, cho heo ăn nè, giặt.
Tôi sáng... nói thôi.
Tôi dậy từ 4 giờ sáng mà làm chưa kịp con chuyện.
Tụi nói thôi. Nói động tới chị là chị kiếm đủ thứ chuyện à. Chuyện này chuyện nọ. Nói với má là tôi đi chợ một chút tôi về nghe chưa?
Dạ.
À, còn vụ con mèo quang nữa, tôi biểu chị đập chết đi. Tại sao chị để lãng giảng trong nhà hoài vậy? Mèo đến nhà thì khó. Cái mặt chị nè, nhà này đủ tàn đủ mạt rồi, thêm mấy con mèo quang mắc dịch nữa.
Chị Hai, giơ tay lên, con bắn chị Hai bây giờ. Bắn. Kìa, chị Hai chết rồi. Chồng bắn chị Hai chết. Con mãi chơi chị Hai ra. Con chơi chị Hai ra đâu?
Đừng có la, thiệt khổ hết sức vậy đó. Bà nội còn ngủ mà con la sùm như vậy, rồi bà nội ra bà nội đánh chết chị Hai thì sao? Bộ con không thương chị Hai hả? Bộ con muốn sáng nào chị Hai cũng bị một trận đòn cho con vui thì sao? Mà giờ này mà con ra ngay chỗ chỗ này mà con đứng con la vậy?
Dạ không, con muốn chị Hai bị đòn. Nội đánh chị Hai hả? Con thương chị Hai lắm. Mà chị Hai ơi, sao bà nội đánh chị Hai hoài hả chị Hai?
Bà nội đánh chị Hai là vì chị Hai hư, chị Hai không làm vừa lòng bà nội.
Không phải đâu, tại cô ba đó, cô ba suối bà nội đánh chị Hai lắm.
Con đừng có nói bậy, không có cô ba nào mà suối bà nội đánh chị Hai hết. Con nói vậy bà nội nghe, cô ba nghe được, cô ba đánh cái đòn con à.
Con nói thiệt mà, cô ba dữ lắm. Mấy thằng bạn con á, nó nói cô ba là bà la sát, bà chằn lửa không à.
Đừng có nói vậy, sao con hổn quá vậy? Sao con dám nói cô ba đó là bà la sát lận? Ba nghe được bể cái đít con bây giờ nha.
Đánh thì đánh, con không sợ đâu. Đánh thì con mét bà nội. Mà này chị Hai ơi, sao mấy đứa bạn con á, tụi nó có má thì tụi nó kêu bằng má đàng hoàng. Còn con, chị Hai là má của con, sao bà nội cứ không kêu bằng chị Hai, không cho kêu bằng má nha chị Hai?
Sự dĩ con là con của chị Hai, mà con không được quyền chị kêu chị Hai bằng má, bằng mẹ, là vì gia đình của chị Hai là một cái gia đình mà thôi. Con còn nhỏ, con không nên hiểu mấy cái chuyện nó làm gì. Để con lớn rồi chị Hai cách nghĩa cho con nghe. Còn bây giờ thì con kêu bằng má hay bằng chị Hai hay bằng mẹ bằng gì bằng gì cũng vậy, miễn mẹ con mình thương với nhau như vậy, con thấy không? Con thương chị hai thương con như vậy là được rồi.
Bà nội muốn kỳ cục quá.
Bà nội lớn tuổi rồi, bà nội muốn vậy thì con chiều bà nội cho bà nội vui, nghe chưa?
Bà nội còn con biểu con đừng có thương chị hai nè, đừng có thương bà ngoại, thương một mình bà nội mà con không chịu đâu. Con cũng không tình thương bà nội nữa.
Con đừng hỗn, con phải thương bà nội chứ con không thương bà nội sao được. Bà nội, con phải thương bà nội chứ con không thương bà nội sao được. Bà nội thương con nhất nhà nè, con phải thương bà nội. Con là cháu nội, con phải thương bà nội. Con đừng hỗn vậy, chị hai không có bằng lòng đâu nha.
Bà nội thương con mà bà nội thương chị hai. Con không tình thương bà nội, con thương chị hai với bà ngoại thôi.
Con thương bà ngoại nữa hả?
Dạ.
Bà ngoại ở xa quá, lâu lâu mới lên thăm con một lần. Bà ngoại nghèo quá mà con muốn thương bà ngoại nữa sao?
Mà chị hai ơi, sao lâu quá rồi bà ngoại không lên thăm con hả chị hai?
Bà nội đâu có muốn cho bà ngoại lên đây. Từ ngày bà nội dọn nhà về chợ tới bây giờ, đường xá xa xôi quá, bà ngoại đâu có tiền để xe lên thăm con như mỗi lần vậy được.
Có chứ. Hôm mà ngoại lên thăm con á, con có cho ngoại một cách. Con nói ngoại để dành tiền này nè, lên thăm con đem sầu riêng cho chị hai. Con nói chị hai ưa sầu riêng lắm mà không có tiền mua.
Diệu à. Diệu.
Dạ.
Pha nước cho tôi nữa mà.
Ừ, dạ. Chị hai, con không chịu đâu. Chị hai luôn là không chịu, ngoại không chơi với con.
Sang thiệt à, bà nội vậy rồi chị hai phải đi làm công chuyện.
Dạ lên đi.
Dạ, con vô đi thôi má. Để bà nội ra bà nội đánh chị hai chết sao? Nè rồi trưa bà nội đi đánh bài rồi, chị hai dẫn con ra sau giường chị hai hái ra chuối chị hai quấn kèn cho
thôi,
con
để... chịu đâu.
Chị hai thương con thương chị hai, để chị hai đi làm mà.
Thôi,
sao
được?
Chết cái đít đồ. Rắn mắt ơi, rắn mắt. Là hồi nãy ngoại hết hồn á, nghe nó đem nước vô buồn đó. Ngoại tưởng đầu nội đau. Không.
Đau thì có chị hai đau á.
Chị hai đau?
Dạ.
Mẹ ơi, thấy vậy ngoại ấy ngoại lên sớm chút rồi. Nay hết chưa? Mà sao đau vậy?
Dạ, bị bà nội đánh.
Bà nội đánh?
Dạ.
Đánh hồi nào? Đánh ở đâu?
Dạ đánh đây nè. Phải đánh trên đây nè. Hồi bữa bà nội lấy củ bi to như nè, bi dai như nè. Bà nội đánh bóp. Cái bà nội đánh này bóp. Chị hai xương đây cột. Xương đây cột. Chị hai nhức đầu quá mà dậy không nổi. Con phải lén lén đi mua khay lang cho chị hai ăn. Chị hai nói chị hai thèm cháo đậu. Phải có ngoại, ngoại nấu cháo đậu cho chị hai ăn.
cho con Diệu quá.
Trời đất ơi, tôi chết rồi. Tại sao bà dám leo ghế xe lông của bà ngồi vậy chứ hả? Tại làm sao vậy chứ hả?
Thưa cô bà, tôi mới lên.
Mới lên? Mới lên cũ lên gì bà cũng ra sao bếp bà ngồi. Bà không có quyền mà ngồi trên ghế salon tôi vậy. Nhớ cái thứ tôi đến bất tử rồi làm sao?
Dạ tôi xin lỗi cô ba.
Xin lỗi? Xin lỗi chứ xin phải. Nhà này thét rồi tôn ti trật tự cũng còn nữa. Còn mày nữa, giang ra mày. Hồi hám quá ai chịu nổi mày. Giang ra.
Rồi, cái chuyện này là chuyện gì rồi đó?
Má, trời ơi má ơi, chuyện gì vậy má?
Chết má rồi con ơi.
Sao?
Cái con quỷ này nó độc ác lắm.
Sao má?
Nó giết anh mày rồi bây giờ nó định giết luôn tới tao nữa.
Sao vậy má?
Mày qua cái thao nước sôi sùng sục gì mà nó không có chịu nói, nó để tao nhúng cái tay vô coi nè.
Trời,
không tay chân lột da tay tao hết.
Sao mà chị ác quá vậy chị?
Sao con vô ý quá vậy? Không có mà. Mỗi bữa má con nằm ở trong phòng á, má con kêu nước thì con mới pha nước con bưng vô phòng cho má con rửa mặt. Bữa nay má con vừa đi kêu nước á, con chạy ra sau bếp con đổ nước sôi con đi kiếm nước lạnh con pha mà cũng chưa kịp pha con để đó. Má con bước ra hà lãng thấy cái thau nước, má con tưởng nước pha rồi. Má con nhúng tay vô.
Thôi chị ơi, chị già cái miệng quá mà. Ai nói liệu cái miệng của chị chứ.
Quỳ xuống lại bà xin lỗi đi.
Là xin lỗi má từ đại tớ con không dám gì nữa.
Giang ra tao đá cái gãi họng vậy. Dạ bấm bà tôi mới lên.
Mới lên hả?
Dạ.
Ở dưới mình giỏi hết đó chứ.
Dạ đội ơn bà vợ mình.
Mừng ăn có khá không?
Dạ bấm bà, nghèo quá. Năm nay lúa ruột.
Sao?
Thất hả? Nè,
chuyện gì với chị nói với họ đó nghe chưa? Thất hay trúng gì tôi không có cần biết tới. À, tới mùa lúa đông đủ lên đây cho tôi thì thôi. Ai mà lộn xộn đó hả? Tôi cho lính nó cầm đầu, biết không? Tại sao mỗi lúc trúng mùa tôi có bắt đông thêm dạ nào ở đâu? Mà bây giờ thất mùa mà đặt ở đó than với gian. Ra sao bếp chơi loạn lát ăn cơm rất nhỏ.
Thế đỡ hơn mà.
Ê thằng kia, sao mày đeo theo hoài vậy mày? Ra trước chơi. Mày lẩm bẩm mày chửi tao hả?
Thôi vừa coi mày định ăn thịt nhỏ làm sao mà làm dữ vậy mày?
Thôi còn má nữa, thiệt là tôi rầu má hết sức vậy đó. Tại làm sao mà tôi nói với má hoài mà má chịu nghe lời tôi vậy?
Mày,
má để chị ở riết rồi, rồi có ngày chị thuốc tôi chết rồi thuốc má chết rồi má coi. Thầy bói đã nói cái tướng của chị là tướng sát phu, sát luôn cả bên gia đình chồng á. Má thấy không? Mới ở với anh hai có nửa năm mà anh bị xe đụng chết. Tôi với má là phước đức lớn lắm mới sống tới ngày hôm nay đó.
Mày nói á, tao nghe nó cũng phải. Nhưng mà vẻ đất nó cũng đỡ móng tay đi con à. Mày thấy không, công chuyện nhà này nó bừa bộn lắm. Năm ba đứa bây giờ làm không lợi nó nữa.
Trời ơi, tưởng chuyện gì khó khăn. Còn nếu mà công việc thì má để nó cho tôi làm.
Vậy công việc nhà ở cho mày làm hả?
Dạ.
Hay. Tao nghe mày nói sao tao không biết nghĩ làm sao. Công việc nhà là để cho mày làm. Rồi ai ở không mà vũa móng tay cho mày. Rồi ai ở không mà nhổ lông mày cho mày hả con ha?
Ở đó má hà tiền. Má không chịu mướn người ở, mới để chị ở riết rồi thằng Sang nó đeo theo nó hương chật coi. Con nít gì mà muốn ngăn nào là được ngăn đó. Nó cưng nó quá rồi làm sao tôi dạy nó được. Bà lớn mà má không cho nó học hành gì hết trơn á trời.
Con này sao nói chuyện tôi nghe lãng mà. Con nít mới 5-6 tuổi đầu mà cho học cái nỗi gì.
Hả?
Tao hỏi mày chứ gia tài tao cứ đứa cho nội và tao không cưng là tao cưng ai đi chứ. Bị lớn là cho nó học rồi ra ngoài đường rồi nắng mưa. Rồi xe cổ. Rồi nó bệnh hoạn làm sao?
Trời.
Mày không nghe người ta thường nói à. Người ta đã nói lấy thúng đồng lúa. Chứ không có ai nói lấy thúng đồng chữ bao giờ. Mày ngu nó gì vừa vậy biết không?
Thôi mơ. Tôi rầu mơ quá vậy đó. Bởi vậy nhà tôi đi tìm thầy dạy học cho nó rồi đó.
Tiền có không?
Có rồi.
Dạy có ăn tiền không?
Không. Ổng nói là ổng dạy không có ăn tiền.
Ừ.
Ổng là bạn với ảnh.
Ừ.
Rồi đến thăm ảnh rồi dạy luôn cho thằng Sang.
Ừ. Nếu mà dạy không ăn tiền thì má cho nó học.
Dạ. Yeah.
Mà con nói với cái ông giáo đó có dạy cháu mày học thì dạy nó ít ít vậy.
Trời.
Chứ cho nó học nhiều quá rồi nó bệnh. Nghe không con?
Trời.
Vô trời. Lấy cái áo dài tao đi gớm một chút coi.
Dạ.
Thôi trời. Tướng đi nó hoài cũng vậy. Cái té lẹt như con chằn bè vậy á. Thôi vừa thôi. Mày đi vừa vừa thôi. Mà đi cái nối gì mày chàng. Mày lấy cái mày chàng bên kia cái gì đó. Bận áo cho tôi nè.
Dạ.
Coi chừng cái tay tôi rơi rơi phỏng nó rác nghe không?
Dạ.
Ôi da. Dạ nút nó coi.
Dạ.
À. Bữa nay có con cái mẹ nó lên đó. Mày liệu mà từ từ cái miệng mày vậy nghe không? Hay ăn tươi nuốt sống con người ta đi.
Trời đất ơi. Má làm như là tôi dữ lắm vậy đó.
Ờ mày hiền lắm con. Mày hiền cũng như bà lại khác kìa. Ờ tôi dặn đi.
Dạ.
À. Bữa nay có con cái mẹ nó lên đó, nghe
dạ,
không?
Dạ.
Để ý một chút, nghe chưa?
Dạ.
Tao đi qua bên Thiếm Thông có chút việc.
Dạ.
Tới chiều tao mới về. Có dạ. Ai đi kiếm tao gấp lắm á thì hãy qua rước tao.
Dạ.
Không gấp thì không có rước.
Nghe dạ, không? Dạ con biết rồi.
Ừ.
Nhưng mà con nghi quá, má đi thăm ai?
Nghi gì?
Má cứ nước má đi xè vậy.
Mồ sổ con này hãy đi ra cái tù tù à. Có nhà đó.
Dạ.
Lúc nào cũng té rẹp té rẹp.
Bao nhiêu lần rồi con nói má đừng có lên đây nữa mà má lên đây chi hoài vậy không biết.
Má nhớ con, má nhớ thằng Sang.
Nhưng mấy con mỗi lần má lên đây má có thay đổi được gì không? Mỗi lần má lên đây là mỗi lần má khổ sở hơn thôi. Con xin má cứ ở yên ở dưới quê đi, má đừng có lên đây nữa. Má ngồi xuống đây với con chút đi. Không sao đâu má, má con đi rồi. Cô ba hồi nãy con thấy lên lầu khóa cửa lại. Chắc cô ba ngủ á, má ngồi đi không sao đâu.
Má tức con quá. Sao bây giờ con còn ở đây? Bây giờ chồng chết rồi, tan chồng mãn rồi, thì về ở với má cho yên thân. Ở đây mà người ta thương con thì không nói gì. Làm thì tớ không công, nay đánh mai đập, chịu đời cho nổi. Vì riết gì con chết rồi má chết. Bây giờ con xin kết đàng hoàng đi. Đi về ở với má, không cho con cứ trốn đi. Chứ ở về không được.
Con về với má thì yên thân con rồi. Rồi thằng Sang con bây giờ làm sao hả má?
Thằng Sang con cứ em về. Nít nuôi mà nó ăn bao nhiêu mà sợ lâu không biết.
Đâu có dễ như vậy má.
nó có nói cái tiếng nó là con của con, chứ con có quyền hạn gì với nó đâu.
Hay sanh của nó ai đứng tên chứ con có được đứng tên đâu. Một tiếng mẹ, một tiếng má mà con tôi còn không có quyền kêu con mà. Thằng Sang là cháu đích tôn của gia đình này, má con cưng nó như trứng mỏng vậy đó. Đem ra khỏi nhà này, người ta bỏ tù mẹ con mình, người ta cầm đầu mẹ con mình đi, má không biết chịu.
Thì thôi thì để lại đi, để cho bà nội đó đi, lớn lên nó cũng biết ai đẻ nó, ai mẹ nó. Lá rụng về cõi lo gì.
Không được đâu má, bổn phận của con đâu phải chỉ sanh con ra nuôi cho con lớn là đủ đâu. Con còn có trách nhiệm tinh thần tới cuộc đời của nó nữa. Nó có một thằng nhỏ như thằng Sang vậy, thông minh như vậy, mà ở trong một cái gia đình như vậy, không ai dạy dỗ, không ai giáo dục, tôi hỏi lớn lên nó sẽ ra sao má? Má ơi, bất hiếu với má con cam tội lỗi với trời Phật. Bỏ con xa con làm cái chuyện đó không được. Con không có bỏ con không được không?
Con không bỏ con được. Trong lúc đó thì cấm không cho má lên thăm con. Tại sao? Tại sao không ai thương má hết? Không ai nghĩ cho má hết vậy?
Má không phải con không thương, không nhớ má. Không phải con không tha thiết muốn gặp má. Má có cuộc đời con giờ này ngoài má ra con không còn ai đâu. Nhưng má thấy đó, mỗi lần má lên đây người ta bạc đãi má, con chịu không nổi mà. Má thương con, má nghe lời con, má về má sống yên ở dưới quê đi. Rồi chừng nào con xin phép được là con về con thăm má. Má ở yên ở dưới giùm con đi được không?
Yên gì mà yên. Bây giờ thằng Hương Quán Chỉ nó giữ bằng 10 hồi trước. Từ ngày nó bị thằng Năm đánh nó, rồi nó nói con người ta là phiến loạn cộng sản gì đó. Trời ơi, đài nhỏ đi con non biệt tích luôn. Tới bây giờ tội nghiệp quá.
Yên hay là không yên gì má cũng ở dưới, mà không có quyền lên đây. Má biết cái gia đình này không phải là cái gia đình mẹ con mình được phép đặt chân tới. Cái nhà này không phải là nhà mẹ con mình được quyền ở. Con lại má thương con, má hứa với con đi má. Má hứa với con làm chốt, má lên đây má đừng có lên đây nữa nha má. Đừng bao giờ má bước chân lên đây nữa nha.
Má hứa má sẽ không lên đây nữa. Dù má không hứa cũng chưa chắc gì má đi nổi lên thăm con. Bởi vì năm nay má nghe trong mình má yếu lắm rồi, đau hoài. Đường đau đó mà má cũng ráng má lên, cũng có chút việc. Hồi xưa nội cưới má đôi bông bổ, má gìn giữ cẩn thận lắm. Kỷ niệm của ba, từ ngày có con, má định trong bụng là khi nào con có gia đình má cho con, cũng như cái của hồi môn. Trời ơi, tội nghiệp con tôi, nó không có được cái đám cưới như chị em bạn. Thôi cất đi, cất tử tế đi để hộ thân. Má về rồi má không lên nữa đâu.
Má nghe con nói nè, đây là lần chót con thưa với má. Cái phần số của con nó vậy rồi. Má thương con, má cứ kể như là con chết hồi nhỏ. Má đừng lo, má đừng nghĩ về chuyện của con nữa hết trơn. Còn bó bông này, má đem về má bán đi, má lấy tiền má mua thuốc má uống. Con ở trên này con có chân diện đâu, bông đeo qua gì với ai đâu, má thấy không? Má đem về đi, con không có dùng đâu, con không có xài đâu.
Má đâu có biểu con đeo, má biểu con cất hộ thân. Má già cả đau ốm lạng hoạng rồi bỏ mất của ba. Con đừng cãi má buồn. Biết đâu một ngày kia rồi con cần dùng, cất đi. Má ở má chơi một hai ngày với rừng sang rồi má về. Má không có lên nữa đâu.
Má ơi, nãy giờ mẹ con mình nói chuyện cũng vui rồi. Thôi đi con chạy ô, con đưa má ra xe về bây giờ nha má.
Gì?
Má đi về bây giờ giùm con.
Đi về liền bây giờ. Trời đất ơi, riết rồi con cũng điên luôn. Đổ đường đi lên tới đây chơi với thằng Sang, chưa có hung nó, chưa có ấm ôm ấm gì, rồi không biểu má về. Má Má ở má chơi 2-3 ngày với nó đi rồi má về. Má hứa má không có lên nữa đâu.
Khổ thân con hết sức, má không hiểu giùm con. Má con trên này là cấm không cho má lên đây.
Biết rồi, má không có ở này, má ở nhà bếp với con.
Má ở đâu cũng vậy thì kỳ rồi, má cũng ở trên này đó. Má ở trên này rồi má về, má con la ôm sùm ở trên này nè. Má con nó mất mấy lít gạo ở trên này nè.
Hả?
Người ta nói má ăn cắp gạo đó.
Má! Trời ơi! Má sao sợ má tội vậy? Con tôi đẻ mà, cháu ngoại tôi mà.
Thôi má, người ta giàu người ta muốn nói gì người ta nói. Mẹ con mình nghèo, gối rơm theo phận gối rơm. Má thương con, má đi về giúp con bây giờ đi má.
Được rồi, má ngồi má đợi, đợi bà về má thương má về.
Má con đi đánh bài tới chiều tối mới về. Má ở đây rủ rồi kẹt xe đêm nay là con chết chứ con sống
không. Tôi ngồi đợi chút xíu rồi tôi đi về tôi đợi bà.
Má ơi đợi chi không biết nữa. Người ta có cần cái tiếng thưa tiếng gửi của má.
Rồi chút cũng không cho nữa.
Mà má con có vui thôi, vẻ gì mà.
Thôi 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 biết rồi. Thôi thôi đừng nói nhiều nữa. Sao sao cũng được. Cho chở chơi 1-2 ngày. Không cho đủ gì về. Đổ đường lên đây thăm con thăm cháu. Không cho là đuổi về. Tay mình già mình dạy. Thương con thương cháu. Thì mình chịu tôi về. Tôi không có đi lên nữa đâu. Nói chuyện tôi đi. Tôi đi về tôi không có lên nữa đâu. Muốn không.
Cô ba nói xin phép cô ba, má tôi xin lỗi, lỡ lần này má tôi lên đây má tôi không dám lên đây nữa đâu cô ba.
Vậy là biết điều thôi chứ, nín chút được không, trù ẻo vừa vừa vậy chứ. Nhà này tàn mạc quá rồi mà, ra sao bếp lo trà nước giùm tôi, ngày hôm nay tôi có khách. lè lên, mau lên, như rùa vậy đó. Thấy là thấy giết vậy đó hả?
Gì?
Có ai tới kiếm Dương Ba kìa. Ông nói là thầy giáo tới dạy con Hậu.
Đúng rồi, thầy dạy học của con đó. Con lễ phép mời ông vô nha.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ chào thầy.
Dạ thưa bà, dạ ông có hẹn với tôi ở đây à?
Dạ, dạ thưa thầy. Dạ. Tôi có nghe nhà tôi nói, cho nên tôi đợi thầy từ sáng tới giờ. Dạ. Chị Hai à, có khách nghe chưa? Dạ. Nhớ bưng nước lên nha.
Dạ.
Dạ thưa thầy, tôi nghe nhà tôi nói cho nên tôi đợi thầy từ sáng tới giờ, mà bây giờ thầy mới tới. Dạ. Coi. Chị Hai.
Dạ.
Có khách nghe.
Dạ.
Nhớ bưng nước lên nha.
Dạ.
Dạ. Dạ thưa thầy, cháu sang tụi nó 6 tuổi rồi mà nó chưa có học hành gì hết trơn á. Má cứ cưng nó như là trứng mỏng vậy đó. Bởi vậy coi, khách tới không bưng nước qua mời sao đứng trân tráo như vậy, trợn trừng mắt vậy. Qua mời đi ông. Qua đây. Dạ mời thầy ngồi chơi. Dạ thầy thông cảm, tôi đi mời má tôi về liền à. Dạ mời thầy ngồi chơi. Dạ.
Anh Hoàng ơi,
không ai xui khiến anh hết Diệu à. Anh đã tốn bao nhiêu công phu để vào đây gặp mặt em. Anh lãng vãng trước cổng nhà này có hàng trăm lần lận Diệu.
Gặp em? Gặp em làm gì nữa? Thân của em giờ này
đối với anh, giờ nào, phút nào, em cũng cao quý đẹp đẽ trong sạch như ngày xưa. Anh đã hiểu rõ hoàn cảnh của em trong 6 năm trời nay rồi. Kỷ niệm xưa anh vẫn còn giữ trong trang sách lá sầu riêng.
Em xin anh, anh đừng nhắc đến chuyện kỷ niệm qua nữa. Cuộc đời của em giờ này chỉ còn nỗi sầu riêng mang nặng trong lòng mà thôi. Em nghe.
Nhưng em không có quyền làm khổ em, làm khổ anh nhiều hơn nữa. 6 năm trời đã quá đủ rồi. Giờ này em phải nghĩ tới em, nghĩ tới anh chứ. Diệu, nghe lời anh, em phải rời bỏ căn nhà này Diệu à. Chúng ta sẽ đi thật xa. Chúng ta sẽ quên hết những ngày đau khổ đã qua để làm lại đời mình. Em phải đi. Em phải đi Diệu à.
Rồi còn con em, thằng Sang làm sao? Nó là cháu đích tôn của gia đình này. Thương anh nên đâu có nỡ để phiền, để lụy cho anh, để tù, để tội cho má em đâu anh Hoàng.
Hay là em cứ để con nó ở lại đây đi. Bà nội nó giàu, có thể bảo đảm tương lai của nó được.
Sang à.
Dạ.
Mũi tay sạch rồi vô chào thầy đó nghe con.
Dạ. Nè đi má ơi.
Chịu, nghe anh nói. Đêm nay đến 10 giờ anh đi mua giấy xe, anh đợi em ngoài trước. Nhớ chưa, 10 giờ em phải đi nghe chưa Diệu.
Thầy dạy học con đó, nghe không?
Dạ thưa kính chào ông giáo.
mời ông giáo ngồi chơi chút xíu rồi ba tôi nó về tới à.
Dạ thưa bà, dạ tiếc quá tôi không thể dạy cháu nó học được bà. Dạ tôi có việc và phải đi ngay bây giờ. Thưa công việc của tôi nó cần kiếp quá. Dạ mong bà tha lỗi cho tôi. Dạ, kính chào bà. Chào cô.
Dạ. Dạ. Ủa,
sao kỳ vậy mày? Tại sao mày nói với tao ông giáo có hẹn với ông ba ở nhà, rồi mày qua mày rước tao về đây, giờ ông bỏ ông đi là sao vậy?
Thì con có biết gì ở đâu nè. Thì ổng nói là ổng hẹn với ảnh, rồi con lật đật con đi mời má về, rồi khi không cái là ổng bỏ ông đi. Chắc là tại chị quỷ này chị ăn nói làm sao đó, cho nên người ta giận người ta về vậy chứ gì. Ờ thôi đúng rồi đây nè, con nói cho má nghe nha, khách tới cả giờ đồng hồ vậy đó mà con kêu chị hai ơi chị hai hỡi để bưng nước lên mời người ta, mà má thấy không, tách nước còn trơ trơ ra đó. Chắc tại vậy khách ta dẫn người ta về chứ gì. Trời đất ơi, con nó nói với má mà cái ngữ này là nuôi không có được, má tống ra khỏi nhà đi, má chịu nghe con.
Sao kỳ vậy mày hả? Bộ mày định này phá hại trong nhà tao có phải hay không chứ hả? Sáng tỉnh bưng vậy cái mày khóc, trưa mày cũng khóc, tối mày cũng khóc. Mày trù riết cái nhà của tao ngóc đầu lên không nổi hả? Tại sao vậy? Mà bây giờ mày thấy mày ở đây không nổi nữa đó hả? Thì mày ôm quần ôm áo mày đi về với nhà con gái mẹ mày mày ở đi. Mày biết không? Chứ nhà tao là nhà cao cửa rộng, khách của tao là khách sang khách quý. Đến cái nhà này mày phải hầu nước hầu nuôi cho người ta chứ. Tại sao mày không làm cái gì? Mà rồi khách lỡ mày bưng nước mày mời rồi mày giật lên chi cho tao dẫn tao về. Mày định mày phá hại không phải hay không chứ? Phải không? Thứ gì đâu mà khó thương hết sức vậy đó. Hết.
Nè, chị ra khỏi nhà tôi cấm chị léo hánh tới thăm thằng Sang hay chưa? Chị mà đụng tới cháu tôi là tôi bỏ tù chị đó. Chị thấy gương thằng Năm không? Thằng Hương quản sĩ còn cho nó ra ngoài côn đảo. Còn với tôi hả? Một lời nói của tôi với ông cò có nhắc, chị tù rụt xương chị biết chưa? Chị liệu hồn á, ra khỏi nhà đi. Thấy là ghét quá vậy hả?
Khuya rồi trời mưa như vậy con ra đây bà nội đánh chết. Con đi vô đừng con ngủ với bà nội đi. Con đừng ở đây.
Con ra đi con ngủ với má.
Má nằm dưới ghế có chút xíu vậy làm sao con ngủ được. Đi con nghe lời má đi vô tắm đi bà nội rồi chết.
Bà nội không nghe biết gì đâu. Bà nội ngủ rồi con mới lén đi ra mà. Má, má đừng khóc nữa. Má lên đây, má ru con ngủ đi má. Má ơi, chờ má con bóng được bồng nha má.
Hồ ơi cái dầu cầu giang đông cầu tre lắc lẻo gặp dịch khó đi mẹ dắt con đi con thi trường học mẹ thi trường đời ơ chứ chim đa đa nó đậu nhanh đa đa chồng gần không lấy lấy chồng xa mai sau cha yêu mẹ già chém con đối đùa cái bộ kỳ trà ai chứng
trước này là nghe Diệu.
Chị hai, mời mời.
Chị hai nè con. Chị hai nè con ngủ đi.
Diệu ơi, trễ lắm rồi. Đi đi Diệu. Anh đợi ngoài trước nè. Đi em.
Mom, 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 mom,
lại đây với cô. Mà
xảy ra tại Sài Gòn vào khoảng năm 1958.
Tôi nhờ cậu về với nhà để đưa thơ cho má tôi mấy bữa nay mà cậu còn ở đây.
Cậu thiệt không hiểu nổi vụ này rồi. Cậu ở tù ra đi đây đi đó cũng nhiều, mà sao cái vụ này cậu không hiểu nổi rồi?
Có gì đâu cậu hiểu không nổi. Tôi sắp cưới vợ chứ có gì đâu.
À cái đó thì cậu biết. Cháu có vợ giàu, vợ đẹp, mà cái chuyện đó có ăn nhầm gì tới má cháu ở đâu. Mà cháu biểu cô Diệu phải về dưới quê, không được có mặt ở trong ngày cưới.
Cậu Năm biết không, gia đình bên vợ tôi đó là một nhà triệu phú ở đất Sài Gòn này. Vợ tôi lại là con một. Cái đám cưới này đó sẽ quyết định tương lai cho tôi. Đám cưới xong rồi, ông và vợ tôi hứa là cho tiền tôi mở phòng mạch, cất bệnh viện, hoặc có thể là cho hai vợ chồng tôi đi ngoại quốc tu nghiệp nữa. Cậu Năm không thấy đó là một điều may mắn cho tôi sao?
Ờ, để được có vợ giàu, được gia đình ở bên vợ thương yêu đùm bọc, cái đó có lý do nào mà cô Diệu chống đối đâu mà cháu sợ không biết nữa.
Tôi thì tôi không nghĩ là má tôi chống đối, nhưng mà cậu Năm biết là bên ông già vợ tôi giàu như vậy đó, rồi má tôi như vậy đó, tôi chỉ sợ bên ông già vợ tôi không bằng lòng làm xuôi gia thôi.
Sao vậy? Sao không bằng lòng làm xuôi gia? Bộ cô Diệu cô có làm gì xấu xa lắm hay sao?
Tôi đâu có nói là má tôi làm gì xấu xa đâu, nhưng mà cậu Năm biết là ở đất Sài Gòn này đó, người ta sống bề ngoài dữ lắm. Ông và vợ tôi giàu có như vậy đó, giao thiệp toàn là những nhà tai mắt không à. Ông lớn này bà lớn nọ, không lẽ bây giờ ông và vợ tôi chịu đi làm xu gia với một bà già bán cá ở chợ quận chợ làng sao?
Sao kỳ cục vậy? Bán tôm bán cá thì sao không làm xu gia được? Cái ông triệu phú đó bán cá bao giờ không? Nói thiệt à, không có mấy người bán thịt bán cá. Ông triệu phú không lấy gì ông ăn để ông làm giàu với người ta.
Cậu sao cậu sống dưới quê quen rồi, lên Sài Gòn này cậu ăn nói bốc họng quá.
Ở đâu cũng vậy cháu à, ở dưới quê người ta đi bằng hai chân, thì ở trên thành này người ta cũng đi bằng hai chân vậy. Chứ bộ ở đây văn minh hơn, rồi đi đưa hai chân lên trời, hai tay vọng xuống đất sao?
Thôi đi ông nội ơi, ông già xong lanh quá, nói chuyện không lợi ông.
Đều nói nghe chơi, để cho cháu sớm mà cháu suy nghĩ lại. Con người ta không có thể sống vô ơn được. Cháu biết thương mẹ cháu thì làm gì ra ngoài đời cháu biết thương yêu đồng loại. Nhất là người mẹ như mẹ của cháu, suốt cả đời hy sinh cho con. Nếu không có thời 45, chắc giờ này con Diệu cũng vẫn còn làm tôi mỏi cho.
Làm tôi mỏi cho ai? Cậu Năm nói gì tôi không hiểu.
Cháu không hiểu thiệt à? Cô Dự không có nói gì cho cháu biết hết sao?
Không, má tôi không có nói gì hết á.
Sao lạ vậy cả? Mà điều thôi, cái điều cần biết là má cháu suốt cả đời hy sinh cho cháu, cháu có được quyền thứ tệ như vậy.
Nhưng mà tôi có bỏ bê gì má tôi đâu. Mà cậu Năm đứng đó cậu Năm giảng luân lý cho tôi hoài à. Cậu Năm nghĩ coi, mấy tháng nay đó cậu Năm lên trên này đùm đậu với tôi, thôi ý của má tôi đã không nói gì tới cậu Năm, mà tối ngày tôi thấy cậu Năm cứ theo cậu Năm lên lớp tôi hoài. Cái chuyện này đó là tôi chỉ yêu cầu má tôi dưới quê đó, rồi mỗi tháng tôi gửi tiền về cho má tôi xài.
Cháu Sang, nuôi mẹ đâu phải bằng tiền cháu Sang, còn phải bằng tình thương nữa cháu à. Cháu mà cháu đối xử với mẹ cháu như vậy, dù có cho ăn vàng tôi tin là cô Diệu cũng không có ham.
Nhưng mà cậu Năm phải thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tại lúc đầu mình nói dối bên vợ mình như vậy rồi, bây giờ phóng lao phải theo lao chứ là sao? mà tôi nghĩ tôi cũng tức nữa. Má tôi bỏ hết nghề làm rồi sao bỏ lửa nghề bán cá không biết nữa.
Cái này thì cậu đành nói cho cháu biết thôi. Cậu ở tù ra cậu nghe rất rõ. Bà Hội và cô ba của cháu hồi trước á, làm ác quá nhiều, cho dai cắt cổ, bóc lột tá điền tá thổ đến không còn cái quần cái áo mà mặc. Nhờ thời 45 má cháu mới được giải thoát. Từ đó nhờ con tôm con cá, nhờ sự buông tảo bán tần của má cháu, cháu mới thi đậu bác sĩ này bác sĩ nọ. Chính nhờ cái nghề bán cá của má cháu, cháu mới có vợ giàu vợ đẹp. Thì tại sao cháu lại quên ơn má cháu?
Nhưng mà tôi nói với cậu Năm là tôi có bỏ bê gì má tôi đâu. Tôi chỉ yêu cầu má tôi dưới quê, rồi khi nào đám cưới xong xuôi tôi rước má tôi lên. Có gì đâu cậu Năm đứng đó cậu Năm nói hoài à. Mà tôi nói với cậu Năm là má lên hồi nào vậy má? Má có được thơ con? Con Năm đâu rồi má?
Con Năm đi rồi con à.
Cậu Năm đi đâu? Con nhờ con Năm gì với đưa thơ cho má mà.
Má đã được thơ con. Má hay tin con sắp cưới vợ. Còn cái việc cậu Năm đi đâu làm gì con đừng thắc mắc. Bởi má nói con cũng không hiểu được sao.
Má, xin má thông cảm cho hoàn cảnh của con. Tại vì con lỡ...
Má đọc kỹ thơ con, má biết con muốn gì rồi. Vì vậy cho nên má lên đây má gặp con lần này là lần cuối cùng. Má nhìn mặt con lần này là lần sau chốt đó sao.
Má, rồi má định đi đâu hả má?
Có lẽ má đi về quê ngoại. Má xuống tóc mới vô chùa mới quy y. Má ở đó má lo mồ mã cho bà ngoại con. Nhưng má hứa với con, chắc chắn một điều là má không để ai biết. Ai biết má là má của con đâu sao?
Má, nhưng mà tại sao má phải đi xa như vậy má?
Trên thế gian này có cái sự thật nào mà giấu người ta hoài được đâu con. Má còn núng níu mà ở đây, con còn nóng ruột má con tới lui con thăm viếng. Dù ro vợ con nó biết được nó khi con lắm sao mà. Mà má, cả một cuộc đời má mới hy sinh cho con được mà sao. Không biết tới giờ này má núng níu những ngày tàn của má mà má làm gian dở hạnh phúc của con sao?
Má, xin má thương con, má đừng giận con, má đừng bỏ con nha má.
Có bà mẹ nào là bà mẹ bỏ con đâu. Con bỏ mẹ thì có những con mẹ bỏ con bao giờ hết sao? Nếu bỏ con được thì má đã bỏ 20 năm nay rồi chứ phải bỏ bây giờ. Cũng một lần má cất bước ra đi, vì tiếng khóc của con mà má ở lại. Giờ này má có đi chăng nữa cũng để lo bảo vệ cái hạnh phúc của con thôi sao.
Hôm nay nó đem lên đây cho con cái này.
Đây là đôi bông vàng ý hai chị. Cái kỷ niệm duy nhất của bà ngoại cũng để lại cho má. 20 năm rồi sao? Mẹ con mình có những bữa cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Má vẫn cố giữ mà không dám bán đôi bông này. Bởi má sợ sau này con lớn lên má không có tiền má mua đôi bông khác má cưới vợ cho con. Bây giờ thì con cưới được vợ giàu, con không cần cái đôi bông tầm thường này nữa. Nhưng mà cũng ráng mà lên đây, mà đem lên đây cho con cất làm kỷ niệm sao.
kỷ niệm của bà ngoại đối với má, kỷ niệm của má đối với con, kỷ niệm một tình mẹ thương con vô bờ bến xanh. Chứ cái bữa chót này má xin con cho má ở lại đây với con đêm mai nha. Sao 4 giờ kia má ra xe má đi về liền, một đêm nay thôi má ở lại đây với con, lát chiều má ra chợ má kiếm con cá lóc má mua má nấu canh chua cho con ăn, tối má dỗ con ngủ nha. Sao hồi nhỏ con ơ nghe má ầu ơ lắm, hồi nhỏ con nhớ không, ầu ơ trời mưa bông bông bập bồng, mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai. Sang ơi, má thèm thương con, má thèm cưng con, má thèm ru cho con ngủ, má thèm dỗ con, má thèm hát cho con nghe. Những cái ngày nào con còn thằng Sang mới lớn về con của má, chứ con chưa có thành ông bác sĩ như bây giờ vậy sao?
Má, má.
Sang ơi, sao hồi nhỏ má cho con một gói bánh, một gói kẹo con đeo theo má tối ngày, giờ này má cho con cả một cuộc đời má và con không nhận vậy sao? Có điều má muốn hỏi con là người trí thức, con hành động, có suy nghĩ, con chịu trách nhiệm cuộc đời con chịu trách nhiệm chuyện làm của con có thấy cái hạnh phúc của con bây giờ là đúng hay sai? Con có thấy cái hạnh phúc của con hy sinh tất cả bây giờ để con đeo đuổi là đúng không?
Sang ơi, đã sửa soạn xong chưa?
Dạ, chào bà. Bà đây là...
Bà đây là...
Dạ, tôi là vú ở giữa cậu Sang hồi nhỏ đó thưa bà.
Vú nuôi anh Sang từ nhỏ?
Dạ.
Trời ơi, anh sung sướng quá. Anh còn vú mà anh không nói cho em biết à. Vú, hồi nhỏ vú cho anh Sang bú hay vú? Rồi vú tập cho anh ăn cơm nữa phải không vú?
Dạ, cô Sang hồi nhỏ vậy nhõng nhẽo lắm mà. Dạ, tới gần 2 tuổi tôi mới cho ăn cơm tán được á.
Dữ?
Dạ, mà không chịu dứt sữa, cứ đeo theo vú da hoài. Tôi phải tha lọ nghẹ, không sợ mới bỏ đó.
Trời ơi, mặc gì mà hồi nhỏ nhõng nhẽo quá vậy?
Ủa, vú? Vú cho anh Sang bú rồi con của vú ai nuôi? Dạ, dạ thằng con tôi, dạ nó chết rồi mà. Dạ nó chết đâu hồi mới lọt lòng. Bà ở nhà thấy sữa tốt mới đem về nuôi cậu. Tôi nuôi cậu hồi cậu mới đẻ. Tôi thương như con ruột vậy đó mà. Gần hay tin cậu cưới vợ, nên gặp được mợ thấy mợ đẹp mợ hiền, tôi yên lòng mà tôi ra đi rồi.
Coi vú định đi đâu? Vú ở đây với vợ chồng tôi đi, rồi mỗi tháng tôi cho tiền vú ăn trầu nghe.
Coi kìa em, tại sao em nói vậy?
Em nói vậy có sao đâu anh.
Cậu yên tâm đi, mợ thương mà mợ nói vậy chứ riêng phần tôi, nhà cửa bề bộn ở dưới quê không có bỏ được đâu. Dạ thôi mợ.
Tôi nói vú nghe, vú ở với vợ chồng tôi vú khỏi làm gì hết á. Nhà tôi có 3-4 người làm lận. Sở dĩ tôi muốn vú ở lại với vợ chồng tôi là vì anh Sang nhà tôi ảnh có hiếu lắm, nhưng không may má ảnh lại mất sớm, nên tôi muốn có vú ở trong nhà, ra vô thấy vú để tưởng nhớ tới má ảnh gì mà. Nghe vú.
Dạ thôi cảm ơn mợ. Dạ bị nhà gà dạ, dịch dạ, tí bỏ không được mà. Dạ thôi để tôi về.
Thì thôi, nếu vú không muốn thì thôi tôi cũng không ép vú. Nhưng mà ngày đám cưới tôi thế nào dưới cũng lên đó nghe nha.
Dạ tôi già cả lụng cụm lên bận tay bận chân nọ chứ có làm được giúp gì được việc gì đâu mà.
Thì chú lên chú phụ dọn dẹp rửa chén rửa bát gì đó rồi tôi cho tiền chú xài nghe. Đây nè, bây giờ đó chú cầm này đi, về mua trầu ăn trước.
Dạ dạ thưa cảm ơn mợ.
Chú
dạ.
Cầm cái này đi mà.
Dạ tôi còn tiền. Dạ có.
Coi chú đó, chú thương tôi, bộ chú thương sao, chú thương tôi sao?
Dạ thương cái.
Thì thương tôi chú cầm đi.
Dạ thương mợ mà tôi có tiền. Dạ thôi lấy đi. Dạ thôi.
Cô kìa anh, sao anh không nói anh tiếng cho chú cầm lấy đi? Sao anh đứng làm tin hoài vậy?
Nói cái gì nữa bây giờ? Cô muốn tôi nói cái gì nữa bây giờ?
Anh, sao Thi Công anh nạt em?
Không, tôi không nạt ai hết. Tôi chỉ muốn nói đây là...
Hả?
Là... Hả? Trời ơi là trời!
Anh Sang! Anh Sang ơi, anh sao vậy? Hả? Trong anh...
Trong tôi quái dị lắm, có phải không? Tôi có còn giống con người nữa hay là không?
Không. Anh nói cái gì kỳ vậy?
Mặt tôi ghê tởm lắm có phải không? Đúng, đúng là hình dáng của một con người, nhưng còn thua loài súc vật. Má như biển trời, con xấu hổ lắm má ơi.
Anh sao? Má của anh sao?
Phải, đây là mẹ của tôi. Một người mẹ đã hy sinh suốt đời cho tôi ăn học thành tài. Tôi nói dối nha, tôi làm xúc phạm đến danh dự của mẹ tôi. Nhưng với tấm lòng biển trời rộng mở, mẹ tôi vẫn hy sinh cho hạnh phúc của tôi. Nga hãy về đi. Nga hãy coi tôi như người xa lạ. Tôi như một người vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Má tha tội cho con nha má.
Không, anh Sa, anh đã đánh giá sai lầm tình yêu của chúng ta. Em yêu anh, em yêu anh thật mà. Em yêu anh không phải vì anh là con của ông này bà nọ. Má, con xin má tha lỗi cho con. Con lỡ lời lúc nãy, con chưa hiểu được sự thật.
Má, xin má vào trong để con giải quyết chuyện chúng con má. Nga hãy về đi. Tình yêu của chúng ta rồi cũng chẳng đi đến đâu. Sự ngăn cách quá nhiều, xã hội còn giai cấp. Quan niệm cuộc sống của gia đình em và gia đình anh thật khác xa. Cũng vì quan niệm đó mà anh sẽ trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa. Cũng vì sợ mất em mà anh sẽ trở thành một đứa con bất hiếu với mẹ anh.
Không, anh, em tin tưởng ở em. Em tin tưởng tình yêu của chúng ta.
Ai ở trong nhà đó?
À, chết
vô
rồi.
Được không vậy?
Chết rồi anh ơi. Ba em tới làm sao bây giờ anh ơi?
Không sao, em cứ mời ba em vào đi.
Nga, con tới đây làm cái gì?
Dạ thưa ba
con. Hả? Con tới đây làm cái gì?
Dạ thưa ba con.
Con cái gì?
Dạ thưa ba anh Sang đó ba.
À, thì ra cậu này là cậu Sang đây ha. Ông bác sĩ Sang đây ha.
Thưa phải. Mời ông ngồi.
Cảm ơn ạ.
Thưa ba ngồi đó ba.
Cậu đậu bác sĩ hồi nào vậy?
Dạ thưa ba, anh mới ra trường.
Ba đâu có hỏi con.
Tôi nghe con Nga tôi nó nói. Nó nói cậu đó là con của ông bà Đốc Phủ Quỳnh ở dưới Trà Vinh. Phải không?
Câu chuyện đó hôm qua thì phải. Nhưng hôm nay thì trở thành quan đường.
Ô, sao lại?
Vì cha tôi chết đã lâu và không hề làm Đốc Phủ Sứ.
Khôn đó. Cậu biết là cậu không thể gạt gẫm tôi được, cho nên cậu mới nói sự thật. Chứ còn nói láo, bịp bợm, đó là ngón nghề ở trong thương trường. Cậu làm sao cậu qua mặt tôi được? Đây nè, tôi cho cậu thấy một cái thí dụ. Chỉ cần một cú telephone của tôi thôi, là đàn em của tôi trong công an á, nó có đầy đủ hồ sơ về cậu. Cậu thấy chưa? Tôi lại còn biết rõ mẹ của cậu. Mẹ của cậu là hạng hàng tôm hàng cá.
Ba...
nên ba chưa có hỏi tội con. Con tự do quen rồi, cho nên con mới đi giao du nhầm cái ngữ này đi nè.
Ông, ông không có quyền nói nặng tôi.
Sao? Nếu như tôi nói nặng cậu rồi sao? Dám đụng tới tôi không? Tôi nói cho cậu biết hả? Chỉ một tiếng nói của tôi thôi, 24 giờ đồng hồ cậu vô trong khám cậu nằm. Biết bộn. Cậu thấy tôi giàu, cậu tưởng cậu nhào vô cái cậu hưởng được cái gia tài của tôi chứ gì? Không. Còn lâu. Còn lâu. Cái đồ lưu manh.
Anh. Ba. Đây là người con yêu. Sống hay chết con cũng chỉ yêu một mình anh Sang. Đó là tình yêu chân thật của con.
Mày nói cái gì? Hả? Mày nói sao? Tình yêu chân thật đó hả con? Không. Cái thứ bịp bợm, cái thứ lưu manh này làm cái gì có tình yêu chân thật mà con nói. Nga. Nga.
Dạ.
Đi ra xe.
Ba.
Đi lên xe về liền.
Không.
Tao nói mà mày cãi đó hả? Tao đánh mày tại đây cho mày mang nhục.
Không. Ba.
Đi.
Ba đừng ép uổng gã con trai khác.
À,
con
mày lớn mà đánh sai. Không? Mày cãi ba. Tao phải không?
Ba không thể nào thay đổi ý định của
con. Nga kìa.
Ba không thể nào
nè,
thay đổi được.
Nè, đứng lại. Nga. Con mất dạy gì ở đâu á mà. Đồ khốn nạn. Má. Má đừng ra đây má.
Cái gì ở đâu thiệt.
Là
má của thằng này. Là cái hạng hàng tôm hàng cá mà ông nói nãy giờ.
Tôi xin lỗi bà cái vụ đó. Ý tôi muốn hỏi bà đây có phải là Diệu không?
Dân. Tôi tên là Diệu đây.
Bà không nhớ tôi.
À thôi tôi biết rồi. Ông là một nhà tỷ phú ở đất Sài Gòn này. Ông là thân sinh của con Nga vừa bước ra đây chứ gì?
Tôi là ba của con Nga. Nhưng tôi là Hoàng. Giáo Hoàng. Bà nhìn tôi không được sao?
Không. Ông thay đổi quá nhiều từ tâm hồn tới thể xác. Làm sao tôi nhìn ra ông cho được?
Bà cố bà nhớ lại đi. Tôi là Hoàng. Giáo Hoàng. Ngày trước tôi có hẹn với bà để cùng đi lên Nam Giang, nhưng rồi bà không đi.
Cách đây 20 năm tôi có biết một người thầy giáo tên là Hoàng, người cùng xứ sở.
Thì
người ấy đó đã chết rồi ông ạ.
Hả? Chết? Không, bà lầm rồi. Giáo Hoàng là tôi đấy mà. Ngày trước tôi làm thầy giáo, nhưng sau tôi mới bỏ cái nghề thầy giáo, tôi làm qua nghề thầu cung cấp vật liệu cho nhà binh. Bà cố bà nhớ lại đi. Diêu, anh là Hoàng đấy nè Diêu.
Không, ông không phải là anh Hoàng của tôi. Làm sao tôi quên được anh Hoàng ông? Anh Hoàng của tôi xưa kia ảnh là con nhà nghèo, nên ảnh biết yêu thương quý trọng người nghèo khổ, ảnh biết thương những người lam lũ làm ăn, mình biết yêu sự chân thật, ảnh biết quý cái đẹp của tâm hồn. Xưa kia tôi quê mùa, tôi nói sai nói trái, ảnh còn dạy ảnh sửa tôi từ câu từ chữ mà. Ảnh có ghét, ảnh có bỏ tôi bao giờ đâu. Nãy giờ tôi đứng bên trong, tôi nghe ông mắng thằng này, ông chửi thằng này, đáng cái tội nó lắm ông. Tôi suy cho cùng ông, cũng tại có những cái hạng người quan trọng tiền bạc hơn nhân nghĩa, quan trọng cái bề ngoài hơn cái tâm hồn và tư cách của con người, nên mới lai sanh ra cái thứ từ cha từ mẹ như thằng này. Sang.
Dạ.
Ông này ông tới đây chi đây?
Dạ thưa má, ông này ông tới đây để...
Tụi tôi đây để... Để không có gì nói hết. Giữa tôi với bà,
giữa ông và tôi không còn gì để nói với nhau nữa hết.
Má có quen với ông đó nữa hả má?
Quen nhiều lắm con. Đó là người má thương, má yêu, má tin tưởng suốt cái cuộc đời thanh xuân của má. Má không ngờ tiền bạc vật chất đã thay đổi ông tới mức má nhìn không ra nữa. Cậu con nói đúng, xưa kia má vẫn còn mù mịt với người đi đêm, tất vì con của má không sáng mắt được.
Dạ thưa má mới về, dạ thưa anh mới về.
Nè, đi đâu vậy?
Em đi cất vali.
Cái vali của ai đem vô phòng tôi cất? Má, sao kỳ vậy má?
Dạ thưa má, con thật tình thương Sang, xin má đùm bọc che chở cho con. Ba con định gả con cho tên cò để nó bảo vệ ông trong việc kinh doanh. Đối với ba con chỉ là một món hàng mua bán, con quyết liệt chống đối đến cùng đó má.
Sang, con Nga nó đã chứng tỏ lòng yêu của nó đối với con, chấp nhận mọi thử thách tới đây ở với con. Phần con có thật tình yêu Nga không? Hai con có tình yêu chân thật đó là lợi khí sắc bén để giữ lại hạnh phúc. Hãy ráng tranh đấu với mọi quyền lực bất công để giữ lại hạnh phúc cho mình. Đừng hy sinh không nhầm chỗ như má để khổ cả đời. Má tin tưởng cái tuổi trẻ hai con, má chờ đợi hạnh phúc hai con. Sáng lên.